Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số nội dung chính. Bà Susan Lee được bầu trở thành tân lãnh đạo của Đảng Tự Do. Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh việc giải thể nhóm chiến binh người Kurd PKK. Và giải Premier League của Ấn Độ sẽ tiếp tục vào tuần này sau khi bị đình chỉ do bạo lực trong khu vực. Và sau đây là bản tin chi tiết. Bà Susan Lee đã được bầu làm nữ thủ lãnh đầu tiên của Đảng Tự Do. Cựu phó lãnh đạo Đảng Tự Do này đã đánh bại cựu tổng trưởng ngân khố đối lập Angus Taylor với 29 phiếu so với 25 phiếu trong cuộc bỏ phiếu tại phòng họp của đảng ở Canberra. Bà Lee là đại biểu quốc hội đại diện đơn vị Farrer của khu vực New South Wales và là cựu bộ trưởng y tế, môi trường với 24 năm kinh nghiệm trong quốc hội. Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Anthony Albanese đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai cùng với tân nội các của mình tại tòa nhà chính phủ Canberra. Ông Albanese đã tuyên thệ nhậm chức và bắt tay với toàn quyền Samantha Mostyn trước khi toàn bộ nội các của ông tuyên thệ. Các thân nhân và con cái của các bộ trưởng nội các cũng đã có mặt trong sự kiện này. Sau đó, Thủ tướng đã chụp ảnh cùng các thành viên trong nhóm của mình trên các bậc thềm của tòa nhà chính phủ. Chuyển qua vấn đề thương mại, Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cho biết quyết định của Hoa Kỳ về việc hạ giá thuốc sẽ không ảnh hưởng đến giá thuốc tại Úc. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các nhà sản xuất thuốc hạ giá thuốc của họ để phù hợp với mức giá mà các quốc gia khác phải trả. Ông cũng cho biết chính phủ của ông sẽ áp thuế đối với các công ty nếu giá tại Hoa Kỳ không bằng giá ở nước ngoài. Động thái này đã làm dấy lên lo ngại rằng các công ty dược phẩm sẽ cố gắng tăng giá thuốc tại các quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ để bù đắp một phần tổn thất của họ. Tại Úc, cựu bác sĩ tâm thần của người đàn ông đã đâm chết 6 người tại trung tâm thương mại Bondi năm ngoái, này đã xin lỗi các gia đình nạn nhân. Bác sĩ tâm thần ở Queensland đã ra làm chứng tại phiên điều tra về tử thi đối với vụ tấn công tại Westfield, Bondi Junction. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt, chuyển qua tin quốc tế. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã hoan nghênh thông báo rằng nhóm người Kurd PKK đang hạ vũ khí sau 40 năm xung đột. Tổng thống Erdogan gọi đây là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu đạt được an ninh và vượt qua định kiến. Đến với Trung Đông, việc Hamas thả một con tin người Mỹ gốc Israel đã gây ra mối lo ngại cho phúc lợi của những tù nhân còn lại bị giam giữ ở Gaza. Trưởng phó y tế của Bộ Y tế Israel là tiến sĩ Haga Mizaki đã cho biết họ đang bị giam giữ trong điều kiện nguy hiểm. Trong diễn biến liên quan, Liên Hợp Quốc đang kêu gọi Israel chấm dứt lệnh phong tỏa Gaza sau báo cáo mới nhất của một tổ chức giám sát nạn đói toàn cầu. Israel đã cấm nhập hàng tiếp tế vào Gaza vào cuối tháng 3 sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 42 ngày bị phá vỡ. Nay trở về Úc, tiểu bang Victoria và lãnh thổ Bắc Úc sẽ tăng cường tài trợ cho các nhà tù sau khi ban hành luật bảo lãnh nghiêm ngặt hơn ở cả hai tiểu bang. Hơn 700 triệu đô la sẽ được dành riêng cho ngân sách tiểu bang Victoria để tạo thêm gần 1.000 giường tù nhân dành cho người lớn và 88 giường tại các trung tâm tư pháp dành cho thanh thiếu niên. Trong khi đó, cảnh sát Nam Úc đã thu giữ một lượng thuốc lá kỷ lục trị giá đến 7,3 triệu đô la sau khi một vụ dừng xe ngẫu nhiên đã dẫn đến việc phát hiện ra một hoạt động cung cấp lớn. Thanh tra trưởng là Brett Featherby cho biết, cảnh sát đã tìm thấy một nhà kho ở vùng ngoại ô Salisbury của Adelaide sau khi chặn một chiếc xe tải chở thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá điện tử bất hợp pháp ở Wyala. Cảnh sát đã buộc tội một người phụ nữ 36 tuổi về hành động giết người sau vụ cháy nhà gây chết người ở Toowoomba, khiến cho ba đứa con của cô thiệt mạng. Eluza Brighton Gibson, 36 tuổi, vẫn đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch sau vụ hỏa hoạn tại phố Merritt ở Harristown tuần trước. Cậu con trai 9 tuổi của cô đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn và hai cô con gái, 4 và 7 tuổi, sau đó đã chết trong bệnh viện sau khi bị thương nặng. Một tin thể thao, trong môn cricket, giải đấu Indian Premier League vốn bị hoãn lại do giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan, nay sẽ tiếp tục vào ngày 17 tháng 5. Vẫn còn 13 trận đấu vòng bảng sẽ được tổ chức tại nhiều thành phố khác nhau, cộng với 4 trận playoff.